có lòng thương xót, như Cha là đấng hằng thương xót, như Cha là đấng hằng thương xót.
Lòng thương xót của Cha tuôn đổ qua chính Con một là Đức Giêsu Kitô, là ngôi lời lòng thương xót.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết đấng đã sai Thầy. Đó là lời Chúa. Chị bảo có bài hát gì hay hay đó à, hát thử. Bài gì? Bài gì? Dấu ấn tình yêu. Hát thử đấy. Hay phải không? Chúa lời cũng hay mà người hát cũng hay, giọng hát cũng hay. Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của người, gì nữa? Chúa đi vào hồn con, êm ái tuyệt vời, ghi vào hồn con dấu ấn, rồi đi vào hồn con êm ái, gì nữa? Mấy cung đàn tơ tấu lên trìu mến, gì nữa? Khúc ca cuộc đời con thơm ngát hương trời. Mình toàn thấy êm ái, thơm ngát, rồi dịu hiền, rồi tuyệt vời. Gì nữa? Hồng ân Chúa tràn trề thánh ân, tay con nhỏ bé đón sao cho vừa. Hồng ân Chúa vô biên vô tận, tim con nhỏ bé nhưng hãy còn thơ. Nghe hát mình tưởng giống như các thiên thần đang ca tụng Chúa trên thiên đàng. Nhưng mà đấy chỉ là mơ. Đấy chỉ là mơ. Người bảo thế ra đấy chỉ là mơ, vì thực tế nó không có như vậy. Thực tế dù là ở ngoài đời hay là trong đạo, dù là ở ngoài cuộc sống gia đình hay cuộc sống tu trì, nó có thơ vậy không? Nó có mộng vậy không? Nó có êm ái vậy không? Nó có tuyệt vời vậy không? Nó có nhẹ nhàng vậy không? Thử không. Và mình nói rằng hồng ân Chúa vô biên vô tận, thì theo lúc mình hát hồng ân Chúa vô biên vô tận, hồng ân đó là gì? Lúc mình hát, lúc anh chị hát hồng ân Chúa vô biên vô tận, thì lúc mà hát như vậy thì mình nghĩ đến hồng ân Chúa là gì? Là những cái gì mà tốt, là đẹp, là hay, là hạnh phúc, là được như là mình mong ước, phải không? Và mình nói rằng hồng ân Chúa vô biên vô tận. Khi giờ nói hồng ân Chúa mạo gai lưỡi đồng thánh giá, có vô biên vô tận không? tay con nhỏ bé, sao cho vừa, thôi vừa lắm rồi, đủ lắm rồi Chúa. Đây mình thấy nhiều cái hay quá, cho nên thằng bé tay con nhỏ quá, nhiều món ngon quá, sao cho vừa, lấy. Phải á? Nhỏ quá, mình nghĩ rằng hồng ân Chúa là cái gì? Êm ái, nhẹ nhàng, gì tuyệt vời, cái thứ, cho nên là mình tay mình nhỏ quá, không biết lấy cái nào, nhiều quá. Rồi tim con gì? Nhỏ bé, nhưng hãy còn vương, còn tiếc, chưa lấy hết. Thì nhiều cái tốt quá, nhiều cái ngon quá, giống như đứa bé, kẹo sô-cô-la, kem, rồi bánh phồng tôm, rồi bánh ốp la, rồi cái gì đủ thứ nhiều quá, tay nó bé quá, nó vỡ này, lấy cái này, lấy ăn hết. Chứ còn bây giờ toàn là đá, sỏi, gai, đinh, sắt, lấy đồng, lấy không? Tay con đủ lắm rồi. Cho nên là mình thấy có những lúc Chúa đưa mình vào những giây phút ngất ngây một chút, phải không? Ngất ngây một chút, giống như ba tông đồ được đi đâu, núi nào? Núi Tabor. Thế núi Tabor ngất ngây một chút đến mức độ mà Phêrô nói rằng ở đây vui sướng quá, con xin làm ba cái lều, một cho thầy, một Elia, một cho Môi-se. Ngất ngây, nhưng mà chỉ choáng một cái thôi, nháy mắt một cái thôi, thì tất cả trở lại bình thường. Và các ông lại phải đi xuống núi. Cho nên cũng lúc mà mình khấn, lúc mình chịu chức linh mục, lúc mình hôn phối, chiều hôm nào tiếng hát bay cao, quỳ bên nhau. Lấy vợ chưa? Hả? Chưa luôn. Chưa nên còn hát hăng. Nhưng mà lập gia đình chưa? Rồi. Lập chưa? Chưa, chị cái lập chưa? Chị lập gia đình chưa? Chị lập gia đình chưa thì nói là có hay không có gì đâu mà phải sợ, gì đâu mà ngại. Lập gia đình có gì xấu hổ đâu mà ngại. Lập gia đình chưa? Có chưa? À, thì mình có thấy nó còn thơ mộng nữa không? Có phải kiếp sống có đôi nữa không? Rồi đời buồn vui mãi mãi bên nhau có nữa không? Có không? Làm gì mà có mãi bên nhau. Lúc vui thì dễ, mà lúc buồn thì khó lắm. Khó lắm. Cho nên chúng ta cứ nhìn vào thực tế cuộc sống của mình. Chịu khó nhìn vào thực tế cuộc sống. Vì Chúa cũng muốn chúng ta nhìn vào thực tế cuộc sống. Đừng có theo Chúa kiểu mơ mơ mộng mộng. Đừng có theo Chúa theo kiểu như là trên mây trên gió. Không có. Phải rất là thực tế. Rất là thực tế, vì Chúa nói với chúng ta trong bài tin mừng ngày hôm nay, khi ấy Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng: nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Rõ ràng, nếu thế gian ghét anh em thì anh em biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Ghét đến mức độ nào? Nhìn mặt bảo, nhìn mặt thấy ghét. Nhưng mà thế gian ghét Đức Giê-xu đến mức độ nào? Đến cỡ nào? Hả? Đóng đinh như cây thập giá. Đến mức độ mà không còn cái hình phạt nào mà ghê gớm hơn, mà tủi nhục hơn, cơ cực hơn nữa là trần chuồng ô nhục và treo ở trên thập giá, ở giữa chỗ công khai cho người ta công khai, ở giữa cho mọi người thấy nhục nhã lắm. Cho nên mình nói là nhìn mặt thấy ghét, nhưng mà nó ghét trên mức độ nó treo con lên thập giá, phải không? Treo chưa? Chưa. Có khi họ nói hành mình có, có khi nói xấu mình có, có khi chơi xấu mình cũng có, phải không? Có khi thì là hại mình cũng có. Nhưng mà chưa có ai hại mình đến mức độ mà treo mình trên thập giá, phải không? Lột trần chuồng ra, lấy thêm một cái mạo gai đội lên đầu và treo trên cây thập giá. Cho nên những cái đau khổ của mình chịu thì mình thấy được rằng là so với đau khổ của Chúa Giêsu cũng chưa có thấm vào đâu, cũng chưa thấm vào đâu. Vì thế mà Đức Giêsu muốn cho chúng ta biết trước cái con đường mình sẽ đi, con đường theo Chúa là con đường nào. Cho nên Ngài nói là ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mà theo mình. Mà các con theo thầy thì các con biết rằng nếu mà các con theo thầy, con bị thế gian họ ghét bỏ, thì hãy nhớ rằng họ đã ghét thầy trước. Chúng ta thấy các tôn giáo khác, hoặc là người ta muốn lập băng nhóm hay đảng phái, thường là người ta muốn đi chiêu dụ người khác thì người ta hứa hẹn cái gì? Hứa hẹn những điều tốt đẹp, phải không? Hứa hẹn những điều tốt đẹp này, theo tôi đi rồi chúng ta sẽ có cái này, sẽ có cái nọ, sẽ có cái kia, tôi sẽ lên làm tướng, tôi sẽ lên làm tổng thống, tôi sẽ lên làm chủ tịch, rồi thì chúng ta sẽ được cái này, được cái này, được cái này, phải không? Thì người ta mới theo chứ. Này, đi theo tôi rồi đi làm đầy tớ người ta nhé, đi không? Đi theo tôi rồi nó treo tôi lên thập giá rồi bạn treo hai bên tôi nhé, đi không? Đi không? Đó, thì ta thấy là chỉ có một mình Đức Giêsu. Ngài đến, Ngài nói rõ với chúng ta rằng ai muốn theo ta bỏ mình vác thập giá mà theo ta. Rồi ông nào cũng nói là tôi sẽ làm cái này, tôi sẽ làm cái nọ, tôi sẽ làm cái kia, rồi tôi sẽ chiến đấu để chúng ta phải chiến thắng, để chúng ta được là nắm vững, nắm giữ mọi quyền hành. Còn Đức Giêsu nói này, nghe rõ, họ sẽ bắt thầy, đánh đập, sẽ bị nộp vào tay họ, rồi sẽ treo trên cây thập giá, rồi ba ngày sau Ngài sẽ sống lại. Phêrô nghe chuyện đó, một đệ tử của Ngài nghe chuyện đó nói sao? Trời ơi, thầy ơi, ai can du đi, du ơi, du đừng có đi, du chết, du ơi, thầy đừng có đi kiểu đó, ai mà dại dột như thế, thầy đừng có nói quở. Phêrô sợ lắm, thầy mình mà nói toàn cái điều vừa quở không mà sao mà đi, sao mà theo. Cho nên cuối cùng có mấy người theo Chúa đâu, anh chị em thấy không ạ? Có mấy người theo Chúa đâu. Cho nên mình đi theo Chúa đó, mình thấy rằng một Thiên Chúa nhập thể làm người, một Thiên Chúa sống rất thật, cũng nói rất thật, chứ không cho mình ăn bánh vẽ. Chỉ biết ăn, biết bánh vẽ không? Bao nhiêu cái? Biết bánh vẽ không? Chưa ăn bao giờ à? Đứa cục phấn đây. Muốn cỡ nào tôi cho cỡ đó. Trời ơi, chưa ăn bánh vẽ bao giờ. Bánh vẽ đó, tôi vẽ bao nhiêu, muốn cứ to, cứ nhàn, cứ nào.
To bằng
nào cũng được hết, muốn ngon cái nào tôi vẽ cái đó, gọi là bánh vẽ. Mình chỉ nhìn thôi ăn được đâu. Thế thì những người mà đi theo Chúa Giêsu, Chúa Giêsu không có hứa hẹn hão huyền, không có cho họ ăn bánh vẽ, nhưng mà nói một cách rất thật, những sự kiện, những hiện tượng, những khó khăn, những thử thách mà người theo Chúa phải chấp nhận, phải gặp phải. Đồng thời Ngài cũng cho họ thấy một cái hạnh phúc đích thật mai sau. Nhưng cái hạnh phúc đích thật mai sau ấy phải xuyên qua đau khổ, phải qua cái gì mới đến được vinh quang, qua thập giá mới đến được vinh quang. Đức Giêsu không có hứa hẹn hão huyền, không có dụ khịnh này. Vì tôi hồi xưa có một số mấy chị đi tuyển mộ ơn gọi cũng hay dụ đi tu đi, dù tôi ở thế gian khổ lắm, lấy chồng khổ lắm, giống như cái bà này, thấy chưa? Ô giờ này còn phải ôm con thì khổ lắm, đi tu đi. Chị có chiêu dụ người ta như vậy không? Hả? Có chiêu dụ người ta như vậy không? Này, hai anh này chưa lấy vợ hả? Lấy vợ chưa? Thôi dại rồi, đừng có lấy, chớ dại, đi tu đi. Vợ khổ lắm, về rồi thì nó hành hạ rồi nó phải lo lắng đủ thứ, thế gian khó vả lắm, đi tu cho nó hạnh phúc, đi không? Hả? Sợ lấy vợ nhưng mà có đi tu không? Cũng sợ đi tu luôn. Còn này Hả? Sao? Không đi vợ, có đi tu không? Hả? Không đi tu. Thuộc loại muốn sống ở giữa đời, phải không? Muốn sống độc thân giữa đời. Thế thì ta thấy ngày xưa, có khi bây giờ một số cũng vẫn còn đi dụ người ta theo kiểu đi tu như vậy. Đi tu đi cho nó sướng cái thân, chứ còn ở thế gian khổ lắm con à. Mấy bà, nhất là mấy bà mẹ hay khuyên con, đó con thấy chị mày đấy lấy chồng rồi đó, bây giờ đó, một nách ba đứa con nó khổ lắm, thôi đi tu đi. Thế là ta cứ dụ cho người ta là đi tu giống như là một cái thứ gọi là thoát tục, thoát khổ, thoát cực, để bước sang một cái thế giới mà ở đó được ăn sung mặc sướng, không phải buồn, không phải lo, không phải nghĩ gì cả, ăn cơm nhà Đức Chúa Trời. Rồi thì đây là người thế gian nó bơi lội, nó ấy. Thực tế có vậy không? Không. Mà như vậy có đúng hay không? Vậy có đúng hay không? Không. Nếu mà những người đi tu, mà những người đi tìm cái sự sung sướng, hay là trốn tránh đau khổ, hay là thất tình rồi đi tu, rồi thất nghiệp rồi đi tu, rồi thất bại thì rồi đi tu, thì cái đó chỉ có đi tu vậy thôi. Ta ở Việt Nam gọi là tu, tu hú chứ mà tu chùa. Chỉ có tu hú. Có chuyện mà đi tu để mình thất bại rồi thất nghiệp rồi thất tình rồi thất học rồi đi tu để mình kiếm cái chỗ mà đi học. Có những người đi tu để mà thăng hoa trong chuyện học hành, có người đi tu để mà thăng hoa trong đời sống vật chất, có người thăng hoa trong đời sống vì thất bại nhiều thứ bây giờ mình phải bù đắp lại. Không có, thưa anh chị em, không có đâu. Đi theo Chúa dù là ở ngoài đời hay là ở trong đạo, dù là đời sống gia đình hay là đời sống dân hiến hay là đời sống ở vậy, ông đừng có tưởng là ông không muốn lấy vợ và ông không muốn đi tu mà ông ở vậy ông đã ngon đâu. Chắc ngon chưa? Chắc ngon chưa? Chưa. Không phải là, không phải là mình sợ cái này sợ cái kia mà mình ở cái này. Mình cầu nguyện, mình cầu Chúa muốn mình sống ở đời sống nào thôi, và biết chắc rằng đời sống nào nó cũng có cái khó khăn, cũng có cái thập giá, cũng có cái thử thách. Trận trời cũng không phải nắng đâu anh ơi. Anh bảo anh không lập gia đình, anh bảo anh không đi tu, anh ở vậy nó sướng, chắc sướng không? Chắc sướng không? Không. Vì anh cứ tưởng tượng coi gì, anh ốm đau anh nằm xuống đó ai chăm sóc anh? Có mình, vợ con không có, nhà dòng thì không, ai chăm mình bây giờ? Rồi nghĩ vậy mới sợ rồi. Rồi đêm nằm vò võ một mình, nghe thần lành nó thở dài, nghe mùa thu nức nở tiếng thở dài, sao chịu nổi. Cho nên nếu mà mình chỉ đi tìm cho bản thân mình một cuộc sống an nhàn, một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống ấm no, một cuộc sống sung sướng, có tìm ra được không? Không. Không tìm ở đâu ra một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc, ấm no, sung sướng. Dù là mình sống đời sống gia đình, dù là mình sống đời sống tu trì, dù là mình để sống đời sống độc thân ở vậy, cũng không bao giờ có ở trên trần gian này một cuộc sống gọi là đầy đủ, ấm no, hạnh phúc, mọi sự như ý mình. Không bao giờ có. Đúng không? Không bao giờ có. Không bao giờ có. Vì Chúa đã nói với chúng ta rất rõ rằng Thầy không gọi các con ra khỏi thế gian, Thầy chọn các con và cho các con ở giữa thế gian, sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, cho nên thế gian sẽ ghét các con vì các con không thuộc về nó. Vì các con không thuộc về nó. Mà nếu các con gặp khó khăn, thử thách, các con bị thế gian ghét bỏ, thì hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước rồi. Họ đã ghét Thầy trước. Cho nên những lúc mà gặp đau khổ, nếu gặp khó khăn thử thách, Chúa nói Faustina, con hãy suy gẫm cuộc thương khó của Chúa. Thì Chúa cho Faustina nhiều lần được thấy cái cuộc thương khó của Chúa. Chúa bị nó đánh như thế nào, bị hành hạ như thế nào, rồi những vết thương nơi Chúa như thế nào. Chúa cho Faustina thấy được cái chuyện đó, thấy tận mắt chuyện đó. Và hơn thế nữa, Chúa còn cho Faustina cảm thấy cái đau đớn nó vào trong thân xác mình. Những cái lưỡi mậu gai đâm vào đầu Chúa đau như thế nào, thì Chúa cho Faustina cảm nghiệm được cái đau cái gai nó đâm vào cái đầu mình như vậy. Hoặc là có những vị thánh mà được in năm dấu thánh, phố Sơn Na cũng được in, mà in năm dấu thánh không phải là mình tưởng bây giờ in năm dấu thánh mình khoe nè, này có năm dấu thánh này nha, ngon rồi nha. Ngon không? Ý năm dấu thánh là mình chấp nhận đau thực sự như vậy á, chứ không phải là Chúa cho thấy là 50 máu chảy ra để mà khoe mọi người ta là thánh nên in năm dấu thánh nè, holy. Không có đâu. Bạn hiểu in năm dấu thánh không? Là cái đau khổ thực sự. Bạn hãy tưởng tượng là một cái gai đâm vào tay bạn nó đau không? Điều nguyên một cái đinh mà nó xuyên qua tay bạn, bạn chịu thế nào nổi? Nguyên một cái lưỡi đỏng nó sơi vào trong cái cạnh sườn bạn, nó sập lên tim bạn, bạn đau không? Chịu gì nổi, cho nên cái đau đó thực sự như vậy, máu chảy ra thực sự á, đau thân xác á, được thông phần đau khổ với Chúa, được nên đồng hình đồng dạng với Chúa trong cái đau khổ về thân xác không thì đã là thấy thấm thía lắm rồi, chưa kể cái đau về phần tinh thần là bị bỏ rơi, bị ruồng rẫy, bị khinh chê, bị lừa dối, bị bán, bán đứa thì bán thầy, đứa thì chối thầy, đứa thì bỏ thầy, cái đau tinh thần nó còn ghê gớm hơn nhiều. Cho nên khi mà Chúa cho Phô-xê-na cảm nhận được điều đó thì Phô-xê-na mới thấy được là lòng thương xót của Chúa lớn lao biết là chừng nào, mới thấy được tình yêu của Chúa dành cho chúng ta lớn lao biết là chừng nào. Mặc dù chúng ta là những con người tội lỗi như vậy mà Chúa chấp nhận chịu đau khổ, chịu cơ cực như vậy vì tội lỗi của ta, tội lỗi của chính tôi. Cái đau khổ ấy, cái khổ nạn ấy là vì tội của tôi. Bạn phải suy nghĩ như vậy, lúc đó bạn mới thấy được lòng thương xót Chúa dành cho bạn. Còn nếu bạn suy nghĩ là vì tội lỗi của nhân loại, vì tội lỗi của bà sơ này, của ông cha kia, của ông thầy nọ, còn không có tôi trong đó à? Phải không? Mà khi nào mà cá nhân bạn, bạn thấy rằng là cho dù cả cái thế gian này nó không có tội lỗi gì cả, mà chỉ có một mình tôi phạm tội thôi, thì Chúa cũng phải chịu đau khổ như vậy, chịu chết như vậy vì tôi. Lúc đó mới thấy được rằng là lòng thương xót Chúa dành cho mình lớn biết chừng nào. Lúc đó mới thấy được tình yêu của Chúa dành cho mình lớn biết chừng nào. Lúc đó mới thấy được rằng những cái đau khổ của mình mà ngày hôm nay mình đang chịu có thấm vào đâu so với những đau khổ của Chúa chịu. Và có một cái điểm này mà Chúa cho Phô-xê-na thấy là lúc mà lý hình họ đánh đập Chúa thì ánh mắt của Chúa nhìn xuống, nhưng mà cái nét buồn nó không mạnh, chỉ thấy đau khổ thì có. Nhưng mà sau khi mà lý hình họ đi rồi, tới đợt thứ hai biết ai đánh đập Chúa không? Ai? Đợt thứ hai là ai? Mà cái lần này thì Chúa cho Phô-xê-na thấy rằng Chúa đau từ bên trong đau ra, chứ không phải chỉ là những đau ở bên ngoài thân xác của những cái lý hình nó đánh đập bên ngoài, mà đau thấu tận tâm can, đau là như là muối nó chà sát vào trong tim, mà mặt Chúa buồn rười rượi. Đợt lý hình này là ai? Không phải là quân dữ nữa, mà là ai? Là linh mục, là tu sĩ, là linh mục, là tu sĩ, là những lý hình đang đánh, đang làm khổ, làm nhục Chúa. Những vết đòn mà Chúa nói rằng những lỗi lầm, những sự xúc phạm của những người thế gian nó chỉ là những đau bên ngoài, nhưng mà những sự xúc phạm, sự cứng tin của những thành phần được tuyển chọn, tức là linh mục tu sĩ, sự hồ nghi, sự cứng tin, sự chối bỏ lòng thương xót Chúa của những người đó, thì nó như là lưỡi đồng nó đâm thấu vào trong cái tim Chúa. Những cái đau đớn, đau đớn ghê gớm, nét mặt của Chúa nó buồn rười rượi, tại vì họ là thành phần Chúa chọn. Như anh chị vẫn hát ấy, Chúa ghi vào hồn con dấu ấn qua lời khấn, qua việc chịu chức, cái dấu ấn tình yêu vào trong đó rồi. Chúa đã yêu thương một cách riêng rồi, chọn một cách riêng rồi. Ấy vậy mà những người thành phần ưu tuyển ấy lại là những người hồ nghi, những người cứng lòng, những người chối bỏ, thậm chí là cản phá cái công cuộc của lòng thương xót Chúa. Trên công việc ấy làm cho Chúa đau, Chúa đau lắm, Chúa đau lắm. Đó, cho nên các bạn suy nghĩ lại cái điều đó để thấy được rằng là ngày hôm nay Chúa nói với chúng ta là nếu mà họ đã ghét bỏ thầy thì các con biết rằng họ đã ghét thầy trước. Thực sự ra nhiều người ghét mình chứ không phải không, đúng không? Trong cuộc sống này biết sao mà vừa lòng người ta được. Có những cái mình hoàn toàn mình không có lỗi gì cả mà người ta cũng ghét. Tại sao? Tại sao ta ghét mình? Không phải lỗi của mình nhưng mà ta ghét mình. Bạn không làm điều gì xấu, thậm chí làm điều tốt người ta cũng ghét. Có không? Có không? Có chứ. Giữa bóng tối và ánh sáng có hợp với nhau không? Không. Bóng tối và ánh sáng không thể tỏa hiệp được với nhau. Cho nên khi ánh sáng đến thì bóng tối nó bị xóa tan đi. Và xóa tan như vậy thì nó phải tìm cách nó chống lại. Cho nên khi mà bạn sống tốt trong đời sống cộng đoàn hay trong đời sống tập thể gia đình cũng vậy, nếu bạn tốt thì những người khác sẽ ghét bạn. Nếu bạn học giỏi những đứa dốt nó sẽ ghét bạn, đúng không? Nếu bạn là người trật tự ngăn nắp thì những đứa mà không trật tự ngăn nắp sẽ ghét bạn, đúng không? Bạn cứ suy nghĩ thử coi. Nếu bạn là người sạch sẽ thì những đứa ở dơ sẽ ghét bạn. Nếu bạn là người mà điều độ thì những đứa mà không điều độ sẽ ghét bạn. Nếu mà bạn là người cẩn thận những đứa cẩu thả sẽ ghét bạn. Nếu bạn là người chăm chỉ thì những đứa lười biếng sẽ ghét bạn. Đó. Không phải các con thế gian đã ghét thầy trước. Vì Đức Giê-xu là như vậy. Đức Giê-xu nói ta là đường, là sự thật, là sự sống, và là ánh sáng chiếu soi vào trong trần gian. Thì ánh sáng đến đâu thì bóng tối nó bị phá tan đến đó. Thì nó phải tìm cách nó chống lại thôi. Vì thế mà chúng mới nói với lại Faustina rằng ma quỷ là kẻ thù số một của lòng thương xót Chúa. Vì khi mình càng kêu gọi có nhiều người đến với lòng thương xót Chúa thì ma quỷ nó càng bị giật mất khỏi tay nó những linh hồn. Chúa gầm, nó gầm gừ lên với Faustina rằng mày là cái đồ khốn nạn khốn kiếp, mày đã hại chúng tao. Ma quỷ nó gầm gừ lên với Faustina như vậy. Nó ghét Faustina vô cùng, nó kẻ thù số một của nó. Vậy thì những người mà ngày hôm nay mà các bạn đi theo Chúa, các bạn đi loan truyền lòng thương xót Chúa, các bạn đi loan báo tin mừng, thì các bạn cũng phải chấp nhận cái thân phận của người được sai đi là như thế. Là đấng sai bạn đã bị ghét bỏ thì bạn là người được sai đi, làm sao thoát, đúng không? Làm sao thoát? Các bạn loan báo một tin vui, tin mừng, tin bình an đến cho những người đang sống trong bóng tối của tội lỗi. Thì những người sống trong bóng tối của tội lỗi ấy, họ đang là dưới quyền của ai? Ma quỷ, của Satan. Mà bây giờ bạn lôi những người đó ra khỏi tay nó tha bạn không? Vừa phải thôi chứ. Ly nước đang uống sao dặn? Nó phải dặn lại thôi. Mà dặn không được thì sao? Nó đấm, nó đá, nó đạp. Bạn cứ giữ chặt bao nhiêu thì nó càng lại đấm mặt mạnh bấy nhiêu. Bạn giữ chặt cái linh hồn này, giữ chặt cái ly nước này bao nhiêu thì nó càng tát bạn bấy nhiêu, đúng không? Nó không làm được bạn thì nó xuống người khác làm, kêu người khác tới đánh hội đồng, dập cho bạn te tua ra. Mà bạn cứ giữ chặt cái ly nước này, bạn không thả. Thôi thả ly nước ra đi. Thả. Tôi nói buông mà sao không buông? Này lì quá mà, đánh nữa. Nhỏ này lì thiệt, tao bỏ. Nó không bỏ, đánh tiếp. Đó, cho nên mình thấy rằng nó chỉ muốn mình buông xuôi, mình bỏ cuộc thôi. Bỏ. Thả cái linh hồn ra cho nó là nó tha bạn thôi. Và khi bạn thả linh hồn ra cho nó thì bạn cũng thuộc về nó luôn rồi. Phải không? Bạn đã đầu hàng bỏ cuộc rồi. Cho nên khi nào bạn còn nắm chắc cái lòng thương xót Chúa đó, còn nắm chắc cái ơn gọi của mình ấy, là cứu các linh hồn đó, thì bạn còn thuộc về Chúa. Mà bạn mà không làm chủ nữa, bạn buông ra thì mất cái linh hồn này, và chính linh hồn bạn cũng bị thuộc về nó luôn. Một cuộc chiến đấu ghê gớm lắm. Cho nên Chúa mới nói rằng họ ghét các con thì hãy nhớ rằng họ đã ghét thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian thì thế gian đã yêu thích cái gì của nó. Thế gian sẽ yêu thích cái gì là của nó. Giả như anh em thuộc về thế gian, thấy người ta có xe hơi mình cũng xe hơi để tu. Giả như thuộc về thế gian thì thế gian sẽ yêu thích những gì thuộc về nó. Thế gian sẽ chiều bạn lắm á. Bạn đi tu mà bạn mặc đẹp một cái ra ngoài, nó sẽ thế gian nó sẽ thuộc về nó rồi, thấy không? Trời ơi, đó như vậy mới phù hợp chứ, tu vậy chứ. Nó sẽ nói rất là khéo, hiểu không? Rồi ví dụ tôi linh mục, ví dụ mà đi với trẻ thì trẻ nó sẽ, ma quỷ nó sẽ muốn lôi mình thuộc về nó, mình không thuộc về thế gian, thế gian nó ghét mình. Bây giờ mình giả như mình thuộc về nó thì nó sẽ yêu thích mình. là ông cha này cũng biết nhậu ở nhà, cũng biết ăn chơi đó nha. Mình phấn khởi, không phải vào đời, phải biết ăn, biết nhậu, chơi với người ta để cho mình đem đạo vào đời. Cuối cùng kết quả là gì? Có đem đạo vào đời không? Mà để cho đời nó lấn át vào cuộc sống của đạo. Cho nên riết rồi đạo của ta toàn là nhuốm mùi đời. Bạn thấy không? Có nhuốm mùi đời không? Trong đạo mà toàn nhuốm mùi đời, trong đạo mà toàn là thấy những cái hình thức, phải không? Toàn là thấy nghi lễ rườm rà, nặng hình thức, nặng tính phô trương, nặng tính biểu diễn, nặng phần trình diễn, thì có phải là ta đang bị nhuốm mùi đời không? Và thế gian sẽ yêu thích những gì thuộc về nó. Wow, nên mình tổ chức cái này là ngon rồi nha, lộ trình diễn này là ngon rồi nha, này là nhà cao cửa rộng nha, nguy nga, mọi người đều khen tặng. Trời ơi, sư giỏi quá, trời ơi, thầy giỏi quá, trời ơi, cha giỏi quá, cha xây được nhà lớn quá, sư mua được cái xe đẹp quá, thầy làm được cái trường lớn quá, cái đài to quá. Ta thuộc về ai rồi? Thế gian này là Thiên Chúa. Nói to, thuộc về ai?
Thế gian.
Thế gian. Thuộc về thế gian. Mà mình lại tưởng rằng mình đang làm vinh danh Chúa. Tinh vi vô cùng. Tinh vi vô cùng. Bạn cảm thấy hãnh diện, bạn cảm thấy thỏa mãn, bạn cảm thấy mình thành công khi mình được mọi người ca tụng, ca ngợi vì những cái hào nhoáng, vì những cái thành công bên ngoài của mình. Về số lượng hả? Về hình thức hả? Về những nét bề ngoài hả? Và lúc đó mình đang là thuộc về thế gian. Và thế gian sẽ yêu thích những gì thuộc về nó. Bạn sẽ cảm thấy rằng bạn được người, đi đâu người ta cũng nể, đi đâu người ta cũng trầm trồ, đi đâu người ta cũng bái phục. Bạn đang thuộc về thế gian cho nên thế gian mới yêu thích những gì thuộc về nó. Bạn đem tiền đi, bạn lót hết chỗ mọi chỗ. Trời ơi, sơ ơi, rộng rãi lắm, tiền bạc vung ra hả? Rồi trời ơi, cha ấy trụ chơi lắm, mà bia là cha uống, rượu uống hết, rồi cái bài cha biết chơi, cái gì cha biết hết. Và mình nghĩ là mình phải như vậy mình mới hội nhập vào trong cái thế gian. Có cần thiết như vậy không? Mình phải ở gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Người ta uống mình cũng uống, người ta chơi mình cũng chơi, người ta nhậu mình cũng nhậu, rồi mình người ta sa ngã mình cũng ỏ hò. Vậy thì còn gì mà gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn? Vậy thì mình đã thuộc về ai rồi? Thế gian. Và thế gian sẽ yêu thích những gì thuộc về thế gian. Khó không? Khó lắm. Tại vì con người mình thật sự mà nói, tốt như các bạn thôi, tốt như anh chị em thôi, ai cũng tính tự nhiên. Gặp thánh giá có sợ không? Gặp mạo gai có thương không? Gặp lễ đồng có mến không? Không. Thánh giá, mạo gai, lễ đồng sợ lắm. Muốn đi đường rộng hay đường hẹp? Đường rộng. Muốn đi đường khúc khuỷu quanh co hay là xa lộ cao tốc? Xa lộ cao tốc chứ. Rồi mình đi tu mình có muốn sống mà sống khổ sống sở không? Ngay cả đi tu đó, chấp nhận biết, dù biết rằng đi tu là phải bỏ mình là, nhưng mà dù sao đi nữa mà kiếm nhà dòng nào nó cũng đỡ chút xíu, nó khổ quá chịu gì nổi, ăn nóng ăn khổ quá chịu gì nổi, ví dụ thế, đúng không? Cho nên là trước cái khó khăn, trước thử thách thì chính Đức Giêsu cũng run mình kinh hãi và ngài cầu nguyện khẩn thiết, lạy cha, nếu có thể được thì xin cất chén đắng này cho khỏi con. Nhớ không? Đức Giêsu cũng sợ chứ, đâu phải là ngài không sợ, trong bản tính của con người. Nhưng mà đừng theo ý cha, một theo ý con. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Đó ngon chứ. Đó ngon chứ phải không? Đừng theo ý cha, một theo ý con. Vậy mới ngon. Vậy mới ngon chứ. Ngon không?
Ngon.
Đó mới là ngon. Thấy không? Muốn gì thì muốn, chú muốn làm gì thì làm. Nhưng mà cuối cùng đừng theo ý cha, một theo ý con. Vậy mới là ngon. Vậy người ta đi theo chú nhiều không?
Nhiều.
Nhiều. ơn gọi chị rồi, chị tung cái đó ra, cái chiêu đó chị tung ra ơn gọi người ta đến nhiều không? Nhiều. Trời ơi, tu dòng này đi, mọi sự như ý mình nè. Đúng chưa? Muốn gì được ấy nè, thấy chưa? Mà nếu mà Chúa Giêsu xuống mà đáp ứng tất cả cái nhu cầu đó của con người đó, nó theo Chúa nhiều không? Nhiều. Có cần phải mất cả hơn 2000 năm mà mới được có 1 tỷ người Công giáo không? Không cần đâu. Chỉ cần uống ma uống sì bà trong 1 tháng trời là khấn gì cũng được, đó là cả thế giới này theo đạo hết, phải không? Đúng không? Mà như vậy thì chưa thuộc về thế gian, thuộc về Thiên Chúa. Thế gian rồi, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, làm theo ý mình mà. Thế không? Làm theo ý mình là mình thích à. Vì tôi vô cái dòng nào mà theo ý tôi là tôi đi tu. Tôi đi theo cái đảng nào mà nó cứ làm theo ý tôi là tôi vô đảng đó, phải không? Vô cái đạo nào cũng được, đạo nào cũng được, mới là khấn sao được đó là tôi theo, luôn. Cho đến nhiều người sẵn sàng bỏ nhà thờ mà đi coi bói, đi chùa, đi cúng vái này kia, vì họ muốn tìm mọi sự như là ý của họ. Con đang đau rồi, khấn nhà thờ cũng khỏi, đi khấn đâu? Khấn chùa, cũng khỏi, đi khấn đâu? Đi khấn miếu, cũng khỏi, đi khấn đâu? Hả? Hả? Cúc đa. Chỗ nào cũng được, chỗ nào cũng được. Ừ, miễn là khỏi thôi, miễn là được như ý mình thì thôi. Cho nên con người ta đi tìm một cái gì đó theo như ý của mình, theo ý của mình, và họ thích lắm, phải không? Họ thích lắm. Trời ơi, xuống chỗ kia đi thiền lắm, sao thiền khấn sao được vậy à? Thấy chưa? Thiền nghĩa là gì? Thiền là khấn sao lại được như vậy? Mà Chúa nói thế gian đã ghét thầy, họ cũng ghét các con, mà tại sao mình cứ đi tìm những cái gì mà phải được như mình thôi? Rõ ràng là thế, anh chị em thấy không? Họ có phải là anh chị em đi hành hương ở đâu cũng vậy, họ chỉ nói là chỗ hành hương đó là thiêng lắm. Thiêng là nghĩa là sao? Xin gì được nấy. Ui dồi, những người không có đạo họ cũng xin được. Ui dồi, cả nước ngoài họ cũng xin được. Thế mà không chịu đi thì gì? Thế rõ ràng là chúng ta chỉ là đi tìm mình thôi, phải không? Đi tìm mình thôi, tìm những gì thuộc về thế gian thôi, thuộc về thế gian thôi. Nếu mà nơi đó thiên là nơi đó mà giúp cho tôi đến đó được, mà tôi gặp được Chúa, đó mới là gọi là thiên chứ, phải không? Nơi đó đến mà tôi nhận ra thánh ý của Chúa được, đó mới là thiên chứ. Nơi đó đến mà tôi nhận ra được lòng thương xót của Chúa giữa những lúc đau khổ nhất cuộc đời của tôi, đó. Còn hồng ân Chúa vô biên vô tận, rồi Chúa ghi vào hồn con dấu ấn tuyệt vời, rồi êm ái nhẹ rung, toàn thấy màu hồng. Còn câu 2 hát có hơn hơn câu đó nữa không? Hả? Câu 2 thì coi nó có còn êm ái nhẹ nhàng nữa không? Câu 2 rồi Chúa làm gì nữa? To lên.
Chúa dẫn dìu con đi qua tháng năm trường, xuân chiều buồn vui, vui an phù du. Dẫu còn là tôi giờ tay trắng khôn cùng.
Đấy với độ đi vào rồi đấy. Bắt đầu Chúa rồi đưa mình từ. Mới đầu giống như là Paulo nói là mới đầu cho anh còn non nớt thì uống gì? Uống sữa, xong rồi ăn cháo, rồi bắt đầu mới ăn cơm, rồi bắt đầu mới gặm xương, rồi đi. Bắt đầu tim mình vững lên một chút rồi đó, thấy không? Không còn là mơ mộng nữa, nhưng mà là cái gì? Sớt chia buồn vui rồi đấy. Rồi gì nữa? Ủi an phù giúp rồi đó. Lúc này là phải có khó khăn rồi đó, đúng không? Phải đã có buồn nữa chứ không chỉ có vui đấy. Vui buồn cùng chia sớt rồi, ủi an tức là mình đã có đau khổ buồn phiền rồi, rồi mình gặp thử thách rồi, Chúa đến để mà ủi an phù giúp rồi. Đấy thưa anh chị em, mình đi theo Chúa là cứ từ từ mình thấm vào, đi sâu vào lòng thương xót của Chúa, để biết rằng qua những khó khăn, qua những đau khổ, qua những thử thách, qua những bệnh tật, và nhất là con là tội nhân câu đó. Câu tôi là tôi tớ tay trắng khốn cùng, khốn cùng, khốn cùng. Mà con hát phải khốn thì nó ra phải khôn cùng. Chứ còn tôi là tôi tớ tay trắng khốn cùng, tức là không có một cái công phúc gì hết, mà lại còn dưới công phúc, có nghĩa là tội lỗi khốn cùng. Mà tôi không còn là con nữa, như gì là một đứa tôi tớ mà thôi. Nhưng mà Chúa Giêsu đến nói với chúng ta là thầy không gọi các con là tôi tớ, mà gọi các con là bạn hữu. Đây, mình thấy được lòng thương xót của Chúa yêu thương mình, nâng mình lên từ một cái địa vị là một tôi tớ lên một người bạn hữu, để cùng đồng lao cộng khổ với Chúa. Họ đã ghét thầy thì họ cũng ghét anh em. Giả như anh em thuộc về thế gian thì thế gian sẽ yêu thích những gì thuộc về nó, nhưng anh em không thuộc về thế gian. Và thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian nên thế gian ghét anh em. Thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian nên thế gian ghét anh em. Chúng ta là những người được Chúa thương, được Chúa lựa, được Chúa chọn tách ra để làm công việc là loan báo, làm chứng cho tin mừng, loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Tách ra khỏi thế gian, không có đồng lõa, đồng hóa với thế gian, với những sự dữ, với những sự xấu, mà được tách ra khỏi. Mình chỉ là tôi tớ tay trắng khốn cùng. Vậy mà Chúa lôi một đứa tôi tớ lên, thay vì là tôi tớ là bạn hữu, lôi một đứa tay trắng lên và trao cho nó đầy quyền năng sức mạnh của Thánh Thần. Lôi một đứa khốn cùng trong tội lỗi lên, lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch nó, để nó trở thành một con người được Chúa thương xót, được Chúa cứu chữa, được Chúa tẩy rửa bằng máu và nước trong trái tim Chúa, và được Chúa sai đi vào giữa thế gian, vào giữa những con người tội lỗi, vào giữa những con người đang sống ở trong thế gian, đang bị thế gian ma quỷ nó vây hãm. Chúa sai mình ra đi làm cái công việc là đi loan báo tin mừng, loan báo tin mừng lòng thương xót của Chúa, làm chứng cho tin mừng, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa ở giữa cái thế gian này, ở giữa những con người mà họ còn đang là nằm trong vòng kiềm tỏa của ma quỷ. Cho nên khi mình đến, mình lôi họ ra là một cuộc chiến đấu. Chiến đấu với ai? Ma quỷ, chiến đấu với sự dữ. Cho nên nó ghét mình lắm, mà chuyện đó là chuyện đương nhiên, chuyện bình thường. Hãy nhớ lời thầy nói với anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Như lúc bị khó khăn, như lúc bị thử thách, như lúc bị tác hại như vậy, hãy nhớ, đừng quên, thầy đã nói trước rồi là tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ thầy thì họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Rõ chưa? Rõ. Họ đã bắt bớ thầy thì họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Giống như là một băng đảng mà tên đầu đảng, đầu sỏ bị bắt thì những tay chân cũng bị bắt theo thôi. Thì bây giờ Chúa Giêsu là thủ lãnh, dắt một đoàn những người đi theo Chúa, những người mà đi làm chứng cho tin mừng, những người đi làm chứng cho sự thật, những người đi loan báo lòng thương xót của Chúa vào giữa cái thế gian đầy những hận thù, đầy những ghen ghét, đầy những cạnh tranh này, mà nói rằng thôi đừng hận thù, đừng ghen ghét, đừng cạnh tranh, đừng có hại nhau nữa, mà hãy xót thương nhau. Thế giới này nó chịu gì nổi? Thằng này nó đang ăn của thằng này mà. Vì bảo thôi đừng có bắt nạt nó nữa, nhường lại cho nó đi. Thằng này chịu nổi không? Không. Dĩ nhiên là người này thì được hạnh phúc, được thương, nhưng mà thằng này nó đâu chịu nổi. Nó lại sẽ tìm mọi cách nó hại mình, và khi hại cả người kia nữa. Anh chị thấy không? Khi mình vào giữa thế gian mà thế gian nó tạp với lù rồi, mà mình không thuộc về nó là nó ghét lắm, đúng không? Không thuộc về nó là nó ghét lắm. Mọi người đều buôn lậu hết, mình không buôn lậu mình sống nổi không? Nó sẽ nghiền nát mình. Trong một tập thể mà ai nói dối mình không nói dối, mình cứ nói thật, sống nổi không? Thấy con này là biết rồi, con này là nó không nói dối, có nghĩa là nó hay tố tội mình không? Suy ra, tại vì thằng nào nói dối, mỗi thằng này không nói dối là thằng này bị ghét, phải không? Tối nay là 6 chị em mình rủ sang bên mấy ông cha ăn cắp xoài, thấy không? Cắp xoài mà biết 6 đứa đi, mà một đứa không đi cái đứa kia có thoát nổi không? không, năm đứa nó ghét lắm, con nó chẳng, con nó đạo đức giả, con nó chết nhát, con đó là không có trung thành với bạn, phải sống chết có nhau, thấy không? Nói vậy là mình nghe là thôi vậy thì đi theo nó cho rồi, chứ còn để nó nói mệt quá. Cũng mày ăn cắp tao cũng ăn cắp, mày ném đá tao cũng ném đá, mày nói xấu tao cũng nói xấu. Cùng mình về hùa với thế gian thì thế gian nó sẽ chiều mình, thế nó chiều mình. Cho nên có những lúc bạn thấy rằng mình phải lội ngược dòng, phải lội ngược dòng. Mà Chúa nói rằng tôi tớ không trọng hơn thầy, hơn chủ được. Họ đã ghét thầy thì họ cũng sẽ ghét các con, vì con không thuộc về họ. Đơn giản như vậy thôi. Cho nên ma quỷ nó sẽ tìm mọi cách mà nó hại những người mà không thuộc về nó, những người mà chống lại nó. Mà sức mạnh của ma quỷ sẽ biết là ghê gớm lắm. Nó chỉ thua ai thôi? Thua Thiên Chúa thôi. Nó cũng là thiên thần mà, phải không? Nó một bè thần phản loạn mà. Cho nên sức mạnh nó kinh lắm, mà nó tinh vi, nó khôn khéo lắm. Nó làm cho mình là những con người mà đơn sơ, những con người mà nhút nhát, những con người mà yếu đuối như anh chị em mình, sau chống lại được sự dữ, chống lại được cám dỗ, chống lại được ma quỷ. Nó tinh vi lắm, nó không có hiện ra cái con quỷ đen này nó lẻ lưỡi như vậy đâu. Mà nó ở trong những cái người bạn thân mình cũng có, hả? Nó ở trong cộng đoàn mình cũng có, nó ở trong chính mình cũng có. Những cái tư tưởng mà đi ngược lại, thôi tội tình gì mà hy sinh, đó là nó đó. Tội tình gì mà nhịn, nhịn tới nó làm tới hoài, tức quá là chơi luôn đi, đó nó nằm trong đó đó. Thấy chưa? Nó bật ra đó. Trời ơi, nó ỉ lớn, nó bắt nạt mình chứ mình chơi nó thì sợ gì, vừa phải thôi chứ. Thấy chưa? Đó, nó có tốt hơn mình đâu mà sao nó bắt mình phải vâng lời nó. Nó ngon lành gì không mà nó rồi mình phải làm theo nó. Nó ngon nó làm đi. Đấy những cái tư tưởng đó đó. Mình phải triệt, mình phải hạ, mình phải chứng tỏ quyền lực của mình phải chứng tỏ cho nó biết là thế mình là người có quyền. Nó không có được dễ dụa gì cả. Nó vô đây là nó phải vâng phục mình. Là những ý nghĩ đó là của ai? Ma quỷ hết. Mình cứ nói là ma quỷ không? Không. Mình đó nghĩ là của ai? Của mình. Của mình, của người có quyền. Mà có khi là của người đang là bảo vệ cộng đoàn, bảo vệ giáo hội, bảo vệ sự sống. Có không? Nhân danh cái đó mà. Nó tinh vi lắm. Nếu họ bắt bớ thầy, họ cũng bắt bớ anh em. Nếu họ tuân giữ lời thầy thì họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em. Rõ không? Họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh thầy, bởi họ không biết đấng đã sai thầy. Ta đã mang danh của Chúa Giêsu rồi thì họ sẽ làm tất cả những điều ấy để chống lại mình. Ta thấy trong lịch sử giáo hội từ sơ khai cho đến bây giờ, lúc nào giáo hội cũng bị chống đối, bị cản trở, và giáo hội luôn luôn phải chấp nhận lội ngược dòng, phải bảo vệ sự sống, phải bảo vệ sự thật, phải bảo vệ con người, phải chống lại bất công, chống lại tham nhũng, chống lại những gì mà đi ngược với lời tin mừng, phải chống lại, chống lại những gì xúc phạm đến con người. Cho nên khi mình làm ngược lại với thế gian như vậy thì những người có quyền lực ở trong thế gian, những người mà tổ sư tham nhũng, mà tổ sư hối lộ, tổ sư bóc lột, những người mà chuyên môn mà làm những điều bất công, thì nó có tha cho giáo hội không? Nó tha cho những người theo giáo hội không? Tha cho những người dám nói lên sự thật hay không? Cho nên là những người dám nói lên sự thật, dám đứng lên bảo vệ sự thật, là những người mà chấp nhận lội ngược dòng, là những người chấp nhận để thế gian nó ghét bỏ. Vì Chúa Giêsu là đường, là sự thật, là sự sống. Mình đi theo Chúa thì mình phải sống theo sự thật, mình phải sống trung thực, mình phải chấp nhận đứng về phía những người thấp cổ bé miệng, đứng về phía những người bị bách hại, bị bóc lột, bị chịu thiệt thòi. Và khi mình đứng về phía những người đó thì những người có quyền lực sẽ tìm mọi cách để mà chống lại mình. Cho nên gặp những cái thử thách đấy, anh chị em thấy chuyện đó là bình thường thôi. Vì họ đã ghét thầy trước, vì tôi tớ không thể hơn chủ được, vì họ đã đối xử với thầy thế nào thì họ cũng sẽ đối xử với các con thế ấy. vì các con không thuộc về thế gian, cho nên là thế gian sẽ ghét bỏ các con. Và nếu các con thuộc về thế gian thì thế gian sẽ yêu thích những gì thuộc về nó. Còn câu 3 Pio, xin ở lại với con lạy Chúa, vì con cần có Chúa hiện diện để con khỏi quên Chúa. Chúa thấy con dễ bỏ Chúa biết chừng nào. Xin ở lại với con lạy Chúa, vì con yếu đuối, con cần Chúa đỡ nâng để con khỏi ngã quỵ. Không có Chúa, con đâu còn nồng nhiệt hăng say. Xin ở lại với con lạy Chúa, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Cuộc đời qua đi, vĩnh cửu gần đến. Con cần được thêm sức mạnh để khỏi ngừng lại dọc đường. Xin ở lại với con lạy Chúa, vì con cần Chúa trong đêm tối cuộc đời. Con không dám xin những ơn siêu phàm, chỉ xin ơn được Chúa hiện diện. Xin ở lại với con, vì con chỉ tìm Chúa, yêu Chúa và không đòi phần thưởng nào khác ngoài việc được yêu Chúa nhiều hơn. Amen.
Các con hãy có lòng thương xót như Cha là đấng thương xót, như Cha là đấng thương xót.
Lòng thương xót của Cha tuôn đổ qua chúng con.